Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học tiếng Hoa. Hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề là phép lạ cho gia đình mới. Và bài học hôm nay không phải chỉ là một bài học. Và khi mà tôi học lời Chúa, một cái điều Chúa Ngài muốn làm và Ngài muốn ban phước hay là phục hồi lại những gì mà chúng ta đã mất. Và chúng ta sẽ thấy tình thương của Đức Chúa Trời. Ngài ở với chúng ta và Ngài mong muốn con dân của Ngài được phước khi bước vào trong gia đình của Ngài. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 2 câu 1 đến câu 10. Giờ chúng ta cầu nguyện ngắn gọn và chúng ta sẽ để cho lời Chúa xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta, biến đổi chúng ta và đem phước hạnh bứt phá vào trong đời sống riêng tư cũng như là gia đình của chúng ta hay là hoàn cảnh của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu kính yêu, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đến để tìm và cứu chúng con. Ngài không phải cứu chúng con để rồi chúng con sống trong cảnh khốn khổ, thất bại. Nhưng mà Ngài muốn giúp cho chúng con để chúng con đắc thắng và qua những hoàn cảnh khó khăn, thất bại, chúng con sẽ trỗi dậy để giúp đỡ được rất là nhiều người chung quanh chúng con. Họ cũng đang gặp những cảnh khó khăn giống như chúng con. Bây giờ con kính mời sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh vận hành giữa vòng chúng con trong giờ phút này, vận hành trong lòng của chúng con, trong gia đình của chúng con. Và xin Chúa Ngài làm cho lòng của chúng con được mở ra cho lời của Đức Chúa Trời, để tâm trí của chúng con hiểu và đầu phục lời của Chúa, tấm lòng của chúng con vâng theo lời của Ngài và đời sống của chúng con bước đi trên lời của Chúa. Bất cứ cái gì ngăn trở chúng con bị bứt phá trong giờ phút này, và xin Chúa đổ đầy Thánh Linh của Chúa, đổ rượu mới của Ngài, dầu mới của Ngài, để làm cho chúng con được nóng cháy, làm cho chúng con được trỗi dậy, làm cho chúng con được đắc thắng, và chúng con sẽ kinh nghiệm được Chúa một cách tươi mới kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện này là một câu chuyện rất là quen thuộc, và chúng ta có nhiều người mới thì chưa biết, nhưng mà ai đã tin Chúa lâu thì chắc cũng đã hiểu câu chuyện này. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu Ngài làm phép lạ tại Cana. Và đây là một phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu đã thể hiện để cho môn đồ của Chúa thấy sự vinh hiển của Ngài. Và đây một điều để chúng ta thấy được rằng điều đầu tiên Ngài muốn làm trên trái đất này khi Ngài được sinh ra và Ngài thi hành chức vụ, đó là đem cái sự phước hạnh đến cho gia đình. Vì khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng hôn nhân đầu tiên ở tại vườn Ê-đen đã bị đổ vỡ, và chúng ta nhìn thấy đời sống của Adam, Eva sinh con ra là Cain và Abel. Sau đó thì Cain đã giết Abel và đời sống của Cain ở trong sự rủa sả. Cho nên chính điều đó gia đình tan nát, rồi Adam đổ lỗi cho Eva. Và đây là những cái điều mà ma quỷ muốn đưa vào để phá gia đình. Và từ đó trong gia đình gặp rất là nhiều sự khó khăn. Và bây giờ chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh của sự tội lỗi và rất là nhiều điều làm cho gia đình bị tan nát. Con cái hư hỏng, chồng thì đối xử không tốt với vợ, hoặc là lừa dối, hoặc là nhiều điều làm cho con cái của Đức Chúa Trời rất là khổ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, lời của Chúa sẽ rao ra và lời của Chúa sẽ đi vào trong gia đình của chúng ta và đem sự chữa lành. Và xin Chúa Ngài ban quyền năng của Ngài đem sự biến đổi và phước hạnh trở lại cho con dân của Chúa y theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 2 câu 1 phần A, cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái thời điểm cách 3 ngày sau. Sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài chọn các môn đồ đầu tiên để thi hành chức vụ. Và chúng ta thấy cái đám cưới này ở tại một cái nhà riêng của người Do Thái. Và giống như tôi nói hồi nãy, hôn ước là do Đức Chúa Trời Ngài thiết lập từ buổi sáng thế đã bị đau khổ, rủa sả vì không vâng lời Đức Chúa Trời. Họ thiếu vắng sự hiện diện tình yêu và sự ban phước của Đức Chúa Trời trong gia đình của mình. Và chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời ngày quan tâm và ngày muốn phục hồi, ngày muốn ban phước trên hôn nhân. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 2, ngày dựng nên người nam cũng như người nữ, ban phước cho họ và trong ngày đã dựng nên đặt tên là người. Đức Chúa Trời ngày chuẩn bị mọi sự trước khi ngày tạo dựng con người. Cho nên Chúa là cha, Chúa là đấng sắm sẵn, Chúa là đấng muốn ban phước cho hôn nhân, cho con người trên mặt đất này. Nhưng mà con người đã đánh mất điều đó. Và đám cưới này, chúng ta thấy không có ghi tên của cái cặp đôi vợ chồng này. Và Đức Chúa Giêsu ngài đã đến để ngài ban phước cho cái đám cưới này. Trong Luca đoạn 4 câu 21, ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Cho nên tất cả những gì chúng ta nghe trong giờ phút này sẽ đem đến một cái sự phước hạnh vào trong tấm lòng của chúng ta, đời sống riêng tư của chúng ta, cũng như vào trong hôn nhân gia đình của chúng ta. Và phép lạ này đã xảy ra ở tại Cana. Chúng ta nghe cái tên Cana thì mình thấy rất là hay, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là hoang vắng hay là bãi sậy hay là nơi có lau sậy. Cái nghĩa là nơi hoang vắng, cây sậy là cây mà bị gió rung, gió sao động. Cho nên ngày hôm nay có nhiều khi cái tên hay cái địa điểm chúng ta đang ở hay cái nhà chúng ta đang ở nghe rất là hay. Nhưng mà cuộc đời của nhiều người đang ở trong tình trạng hoang vắng, đang ở trong tình trạng lung lay, đang ở trong tình trạng sao động. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu ngày đến tại lãnh thổ này. Và chính Chúa ngài cũng sẽ đến từng mỗi cuộc đời của chúng ta. Và trong xứ Galilee, nó nằm ở vùng miền Bắc của Israel, nghĩa là cách Nazareth khoảng 14 km. Chúng ta sẽ coi cái lý do liên kết để xảy ra cái phép lạ này. Ở trong văn đoạn 2 câu 1 phần C, mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Thì theo những lời giải kinh, người ta nói có thể bà là bà con với gia đình này hoặc là thân thiết như thế nào đó. Cho nên đã được mời đến để dự buổi đám cưới này. Và trong câu 2, Đức Chúa Giêsu ngài cũng được mời đến dự đám này với các môn đồ của Chúa. Và đây là một trong những cái để chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta muốn cái hôn nhân của chúng ta, có những người thì có thể trong tương lai họ sẽ đám cưới, hoặc là đã kết hôn rồi, hoặc là đổ vỡ hôn nhân. Thì Đức Chúa Giêsu khi chúng ta mời ngài bước vào trong cuộc đời của chúng ta, ngài sẽ đem sự biến đổi, ngài sẽ đem sự phước hạnh trở lại, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên ngài ban Đức Chúa Giêsu để phục hồi cuộc đời của chúng ta. Và năm 2019 là năm của sự phục hồi. Những gì chúng ta đã mất, Chúa ngài sẽ cho chúng ta được đền bù lại gấp đôi. Những gì mà chúng ta bị sâu keo cắn phá, cào cào làm hư vì cớ đời sống tội lỗi của chúng ta, thì Chúa khi chúng ta trở lại tìm kiếm ngài, ăn năn tội của mình một cách thật sự, ngài sẽ đền bù lại tất cả những gì chúng ta đã mất. Cho nên xin Chúa làm thành điều này trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Ở trong câu 2, đoạn 2 câu 3, vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với ngài rằng người ta không có rượu nữa. Có rất là nhiều cái sự bàn cãi với vấn đề rượu ở đây. Có nhiều người thì nói tại sao Chúa cấm uống rượu, giống như ở trong Ephesos nói là đừng say rượu, nhưng mà phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở trong Châm Ngôn thì nói rằng là rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho người ta hỗn hào. Tại sao Đức Chúa Giêsu ngài lại hóa rượu ở đây? Có nhiều người khác thì giải thích rượu trong thời điểm đó là cái số rượu, cái cồn ở trong rượu đó rất là nhẹ. Nhưng mà tôi thì tôi không có ở đây để bàn về vấn đề rượu như thế nào. Nhưng mà tôi muốn dùng cái điều này để ứng dụng vào trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Trong Thi Thiên 104 câu 15, rượu nho là vật hứng ký loài người. Khi vừa thiếu rượu, chúng ta thấy bà Marie, bà thấy được cái nhu cầu. Và bà là cái người quan sát trong cái buổi hôm đó. Bà có lòng quan tâm đến điều này. Và đối với người Do Thái hay là người Việt Nam, chúng ta cũng vậy. Khi mà thiếu đồ ăn hay thiếu đồ uống thì đây là một cái điều rất là xấu hổ cho cô dâu chú rể hay là cho những người tổ chức trong cái buổi tiệc đó. Cho nên bà nhìn thấy cái nhu cầu này chưa có hết hẳn, nhưng mà thấy vừa thiếu. Và bà Marie đã cầu thay, có nghĩa là trình dâng cái nhu cầu này lên cho Đức Chúa Giêsu. Và đây là một cái điều để chúng ta cũng ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Nếu là những người cha, người mẹ hay là những người trong hội thánh, chúng ta nhìn thấy những cặp sắp kết hôn hay là đã kết hôn, họ bắt đầu thiếu sự nồng ấm, họ bắt đầu thiếu những cái yêu thương từ ban đầu. Vì rượu là khiến cho người ta hứng chí. Bây giờ đối với hôn nhân họ không còn hứng chí nữa. Thì chúng ta là những con người cầu thay giống như bà Marie. Và bà tin rằng Chúa Giêsu là đấng có thể giúp đỡ hay là làm phép lạ. Vì trong Thi Thiên 77 câu 14, Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Cho nên khi chúng ta đến trình dâng cái nhu cầu đó cho Chúa Giêsu thì Chúa Ngài là đấng sẽ làm phép lạ trong những nơi thiếu thốn. Nhìn chung vào cái thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy gia đình đổ vỡ rất là nhiều. Bây giờ trách nhiệm của chúng ta là những người được Chúa phục hồi trong vấn đề hôn nhân, hãy cầu nguyện cho con cái của mình, hãy cầu nguyện cho những người chung quanh trước khi quá trễ. Và nhất là những người cha, người mẹ thì chúng ta cũng biết cách để cầu thay và dạy dỗ con cái sớm. Nếu không nó đổ vỡ rồi thì có rất là nhiều sự đau khổ xảy ra trên cuộc đời của chúng nó cũng như trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa đặt cái sự sức dầu của Chúa như Ngài đã ở trên Marie để hầu cho chúng ta cũng nhạy bén, quan sát và thấy được những cái tình trạng cần phải cầu thay. Và khi mà bà đến với Đức Chúa Giêsu, bà tin rằng Chúa là đấng giải quyết cái nan đề của gia đình này. Bao nhiêu người chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin rằng Chúa sẽ làm cho con cái của chúng ta, Chúa sẽ làm cho những cái nhu cầu chúng ta cầu nguyện. Và khi chúng ta tin, Chúa Ngài sẽ làm. Ở trong gian đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi. Đường đi có nghĩa là phương cách hay là giải pháp hay là cách để giúp người đó ra khỏi cái tình trạng đó. Mà không những Ngài là đường đi, mà Ngài là lẽ thật và sự sống. Bất cứ gia đình nào đang bế tắc về bất cứ lĩnh vực nào, Đức Chúa Giêsu là con đường, là lẽ thật và sự sống cho gia đình đó. Với điều kiện chúng ta phải trao cái điều đó cho Ngài, chúng ta phải tin cậy ở nơi Ngài, chờ đợi nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm công việc đó cho chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta không có giao trọn cái lo lắng mình cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta đứng dậy, chúng ta nói những lời ngược lại với những điều chúng ta đã cầu nguyện. Cho nên xin Chúa thay đổi chúng ta và cho chúng ta bước đi với điều này. Và đây, bà Marie, bà nói ngắn gọn, người ta không có rượu nữa. Bà nói chính xác về cái nhu cầu đang cần. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người cầu thay, biết cầu nguyện chính xác. Đó là lý do khi anh em lên cầu nguyện, tôi luôn luôn kêu gọi và khích lệ để cho anh em làm sao chúng ta cầu nguyện đúng cái nhu cầu hay là cái nan đề mà chúng ta đang cần để cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta đi quá xa cho nên chúng ta đánh mất cái mục tiêu mà chúng ta cầu nguyện. Và khi mà chúng ta đến để trình dâng cái nhu cầu đó cho Chúa, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bất cứ người nào đến với Chúa, trình dâng cái đó cho Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ ban lại cho người đó sự yên nghỉ, có nghĩa là tin cậy ở đây Ngài, vì Ngài là đấng giải quyết mọi nhu cầu, giải quyết mọi nan đề trên đời sống của chúng ta. Bao nhiêu người tin điều này? Và vì cớ chúng ta không có xác quyết điều này, cho nên chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong sự lo lắng, buồn khổ Và trong Luca đoạn 1 câu 4, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Ở trong bản diễn ý đó là: Thưa mẹ, việc của con có can hệ gì đến mẹ? Giờ con chưa đến. Đức Chúa Giêsu ngài nghe nhu cầu của bà Mary trình bày. Bà Mary là mẹ phần xác của Chúa Giêsu. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu lại nói rằng: Thưa mẹ, việc của con có can hệ gì đến mẹ? Giờ con chưa đến. Đức Chúa Giêsu ngài nghe cái nhu cầu, nhưng mà ngài làm theo đúng thời điểm của ngài. Nhiều khi chúng ta thấy thời điểm của Chúa chưa đến, chúng ta rối lên, chúng ta hoảng lên, chúng ta mất sự bình an, bắt đầu chúng ta nói những cái điều mà chúng ta không cần phải nói. Cho nên đây chúng ta sẽ học được cái tâm tình của bà Mary, bà trình dâng, và khi bà nghe cái điều này, bà không có chống đối trở lại. Ở trong Ê-sai đoạn 21 câu 6, vì Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy đi, sắp đặt các vọng canh, thấy việc gì thì báo. Chúa ngài cho chúng ta là những con người giống như những người lính canh, đứng nơi vọng canh để nhìn xem, để quan sát và thấy cái điều gì xảy đến cho cái vùng đất đó, thì chúng ta là những người báo lên cho Chúa, chứ không phải là những người điều khiển Chúa hay là bắt Chúa làm theo ý của mình. Ngày hôm nay người ta rất là thông minh, người ta chế cái máy gọi là microwave, cái nghĩa là nó cực nhanh, đồ ăn bỏ vào chỉ cần 1-2 phút là chúng ta có thể có ăn. Nhưng mà người ta vẫn còn cảm thấy rằng như vậy là chậm, người ta còn muốn nhanh hơn như vậy nữa. Và nếu đời sống thuộc linh của chúng ta giống như microwave, hay là đòi hỏi nhanh hơn microwave, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thất bại. Vì Chúa, ngài có thời điểm, ngài không bao giờ sớm, ngài cũng không bao giờ trễ, ngài luôn luôn đúng thời điểm của ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người biết chờ đợi. Ở trong Habacuc đoạn 2 câu 1, ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem ngài bảo ta điều gì. Xin Chúa cho chúng ta biết được cách của thiên đàng, chứ không phải làm theo cách của xác thịt, bôn ba, nôn na và lo lắng. Và chính cái sự lo lắng của mình sẽ gây ảnh hưởng đến cho rất là nhiều người. Không phải mình lo mà mình còn chuyển cái sự lo đến cho người khác. Và trong Luca đoạn 1 câu 32 nói như thế này: Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Chúa là con của Đức Chúa Trời. Mặc dù ngài được sinh ra qua trinh nữ Mary, nhưng ngài là Đức Chúa Trời thành người. Ngài xuống dưới thế gian này, ngài ở giữa con người để giúp đỡ con người. Và giờ phút này trong sự hiện diện, ngài cũng đang muốn bước vào trong mỗi tấm lòng của chúng ta, bước vào trong gia đình của chúng ta để ngài trật tự lại cuộc đời của chúng ta và ban phước chữa lành cho chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu ngài đến, ngài làm theo ý muốn của Cha. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 30, ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Chúa ngài muốn cho mỗi chúng ta học tập theo cách của ngài. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng ngài học tập cái cách để vâng lời Cha của chúng ta. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được gọi là anh em với Chúa Giêsu, vì ngài được gọi là anh cả. Và ngài muốn chúng ta cũng học tập để chờ đợi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta sẽ coi được trong một ngày bao nhiêu phần trăm làm theo ý Chúa, bao nhiêu phần trăm làm theo ý mình, bao nhiêu phần trăm làm theo ý người khác, bao nhiêu phần trăm làm theo ý ma quỷ. Chúng ta tự ngồi xuống, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta như thế nào. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 20, Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đang khi dạy dỗ trong đền thờ và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Trong Kinh Thánh, khi cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, giờ Ngài chưa đến hay là Ngài biết cái giờ của Ngài hay là giờ của Ngài đã đến, Ngài luôn luôn biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và làm theo thì giờ của thiên đàng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta biết cái giờ của Chúa hành động. Bao nhiêu người biết được giờ của Ngài? Nếu chúng ta không để Chúa giúp đỡ chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không có thì giờ để đọc lời của Chúa, nếu chúng ta không có thì giờ ở riêng với Ngài, chắc chắn chúng ta không biết cái giờ nào là của Chúa cả. Ngay cả giờ Chúa đến chúng ta cũng không biết được. Nhưng mà những người nào có lòng trông đợi tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta biết. Và hình ảnh như bà ECT, nếu bà không nghe lời Mạc Đô Chê, bà không có tìm kiếm kiêng ăn cầu nguyện, thì chắc chắn rằng không những cả dân Giu-đa bị tiêu diệt mà chính bà cũng tiêu diệt. Nhưng mà vì cớ dân Giu-đa đã kiêng ăn và Chúa đã cho dân Giu-đa đi trước cái giờ của ma quỷ hành động qua Ha-ma. Cho nên nếu có những con người tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta đi trước cái giờ của ma quỷ. Ngài sẽ cho chúng ta biết được cái mưu trước của nó và Chúa sẽ giải cứu chúng ta và gia đình chúng ta khỏi sự hủy diệt. Và đây chúng ta sẽ thấy bà Marie là một người được ơn, một người được Chúa ở cùng. Ở trong Luca đoạn 1 câu 28, thiên sứ vào chỗ người nữ ở mà nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Câu 35, thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Khi mình nghe đến bà Marie, mình thấy wow, cuộc đời của bà Marie rất là tuyệt vời, cho nên được Chúa sử dụng. Một tin mừng cho chúng ta là tất cả chúng ta đều được hưởng giống như bà Marie. Mỗi một người khi chúng ta bằng lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu thì quyền năng của Đức Thánh Linh của Ngài đến trên chúng ta. Và Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có nghĩa là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, ở với chúng ta và ở trên chúng ta. Vì chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Và tất cả những gì ân điển của Chúa Ngài ban cho mỗi một người ở trong Chúa Giêsu. Và những cái gì mà chúng ta, khi chúng ta mang cuộc đời Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, và những cái phước hạnh, những cái gì mà Chúa dùng cho chúng ta làm, thì tất cả phải quy về vinh hiển chỉ có một mình Ngài mà thôi. Đó là Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài ban những cái ân điển đó chúng ta để Ngài được vinh hiển. Và ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài quan tâm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được tỏ ra theo kế hoạch và thời điểm của Đức Chúa Trời. Ngài nghe chúng ta như Ngài đã nghe bà Marie, nhưng mà Ngài làm theo thời điểm của Ngài. Và Ngài muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Ngài quan tâm đến từng nhu cầu, Ngài quan tâm đến từng sinh hoạt của con dân của Chúa. Cho nên ai là người bằng lòng để nói rằng: Chúa ơi, kể từ giờ phút này, con sẽ được ăn chung với Ngài, con sẽ được ở chung một nhà với Ngài, con sẽ được cùng làm việc với Ngài, vì Chúa hứa rằng Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa chúng con, là Emmanuel đã được ban cho chúng con, và Ngài ở với chúng con cho đến đời đời. Và một điều để chúng ta thấy, mẹ của Đức Chúa Giêsu cầu thay cho nhu cầu, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng làm phép lạ. Bà Marie không thể làm phép lạ. Chúng ta cũng vậy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 50, vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cũng là mẹ ta vậy. Và Phi-rơ khi ông cầu nguyện cho người què, thì ông nói là vàng bạc ông không có, nhưng mà ông có danh của Đức Giê-xu, cho nên ông ra lệnh trong danh của Đức Giê-xu, người đó được chữa lành. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được Chúa ban cho chúng ta danh của Ngài, Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài, Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chính những điều đó vận hành trong chúng ta và làm cho đời sống của chúng ta có quyền năng, làm cho lời nói của chúng ta có quyền năng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta trong giờ phút này, giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn Chúa về tấm gương tốt của Mary, giúp cho chúng con đứng đúng được vị trí của mình. Chúa đặt chúng con giữa thế gian này để cầu thay, để thấy những nhu cầu và trình lên cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết và làm tốt chức vụ mà Ngài giao cho chúng con. Vì Chúa Giêsu là đấng đang cầu thay cho chúng con, Đức Thánh Linh là đấng đang cầu thay cho chúng con, và Ngài tuôn đổ sự sức dầu đó trên mỗi cuộc đời của chúng con, để quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa bắt đầu xảy ra trong đời sống của con và nơi con sống, gia đình của chúng con, hay là hội thánh của chúng con, hay là cộng đồng của chúng con, hoặc là nơi chúng con đang làm việc. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi những điều cần thiết để phép lạ xảy ra. Vì nhiều khi chúng ta mong muốn phép lạ xảy ra nhưng mà lại không có người cầu thay. Mà có người cầu thay xong lại không biết cái bước kế tiếp. Thì ở đây chúng ta sẽ học được những điều mà Chúa đã dùng bà Mary để cho chúng ta một bài học rất quan trọng trong vấn đề cầu nguyện làm thế nào để phép lạ được xảy ra. Ở trong Giăng đoạn 2 câu 5, mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biết chi, hãy vâng theo cả. Và ở đây chúng ta thấy những người hầu bàn, họ vâng lời bà Mary để làm theo lời phán dạy của Đức Giêsu. Và người hầu bàn chúng ta có thể ứng dụng trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Người hầu bàn là những người phục vụ Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là những người phục vụ Chúa, hay là chúng ta nói là chúng ta là những người hầu việc Chúa, thì chúng ta phải là những người giúp đỡ người khác vâng lời Đức Chúa Trời. Rất dễ khi chúng ta thành công hoặc là chúng ta đưa dắt những người khác thì chúng ta nghĩ họ là những người bắt buộc phải vâng lời chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy bà Mary, bà kêu gọi những người hầu bàn này hãy vâng theo lời của Chúa Giêsu. Mục tiêu của chúng ta trong đời sống hàng ngày là làm sao dẫn người đó đến với Chúa Giêsu, làm sao dẫn người đó để đọc lời của Đức Chúa Trời, tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời và đứng được trên chân của mình trong cái mối yêu thương, thông công, mật thiết với Chúa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn, và chính Đức Chúa Giêsu Ngài làm điều này, cũng như là bà Mary, bà đã giúp cho người ta đến với Đức Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy bà Mary bà biết được cái cách để giúp cho người ta thành công. Chứ bà biết rằng tự bà không thể nào làm được gì để giúp đỡ cái đám cưới này. Chúng ta cũng vậy. Chúa là đấng ủng hộ chức vụ của chúng ta. Ngài luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta để giúp đỡ những người khác được Chúa Ngài ban phước trong đời sống của họ. Và chúng ta sẽ coi những cái công cụ mà Chúa sử dụng cho phép lạ. Hồi nãy chúng ta đã đề cập đến người hầu bàn. Bây giờ một cái để chúng ta lưu ý ở trong Giăng đoạn 2 câu 6. Và tại đó có 6 cái chén đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Cái chén đá này người ta dùng để rửa tay, rửa chân, rửa mặt trước khi họ vào nhà. Vì đây là cái văn hóa của người Do Thái. Và đây người ta dùng, bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài đến đó, Ngài nhìn thấy những cái mà Ngài có thể sử dụng. Và chúng ta thấy những cái ché đá này đâu có ai quan tâm. Nó chỉ ở phía trước đó để đổ nước vào và rửa chân, rửa tay, rửa mặt cho người ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời, với tình thương của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Giêsu Christ, những cái ché đá này được quan tâm. Ở trong Roma đoạn 9 câu 21 cho đến câu 23, 24, chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa làm hay là cái ý muốn của Đức Chúa Trời cho mọi con người. Hay người thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn nên bình này dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao? Nhưng nếu Đức Chúa Trời đấng muốn tỏ ra từ thạnh nộ và làm cho người ta biết quyền năng của Ngài, đã kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều những chiếc bình đáng giận, chỉ hợp cho sự hủy diệt. Và để cho biết sự giàu có vinh quang Ngài trên những bình được thương xót mà Ngài đã chuẩn bị sẵn để được vinh quang, tức là cho chúng ta là những người được kêu gọi không phải chỉ từ trong người Do Thái mà từ các dân tộc khác nữa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 27, như Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn, Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Chúng ta nhiều khi giống như những cái chiếc che đá này, nằm ngoài mưa, ngoài nắng, và chẳng được ích lợi nhiều. Cuộc đời của chúng ta nhiều khi không những chứa nước mà còn chứa những cái đồ ô uế trong đời sống của mình. Có nhiều người thì đã chứa sự dâm dục, nhiều người đã chứa xì ke ma túy, nhiều người đã chứa sự phản loạn, có nhiều người chứa sự hận thù cay đắng trong cuộc đời của mình, hoặc là nhiều những cái tội lỗi khác. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, cho nên bởi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài giúp đỡ mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đây như là một cái dấu hiệu phước hạnh mà Chúa muốn lời của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ cho mỗi cuộc đời của chúng ta trong giờ phút này. Hãy như những chiếc bình nhưng mà mở đời sống của mình ra, để cho các đầy tớ của Chúa đổ đầy lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta, giống như Chúa Ngài ra lệnh cho những người đầy tớ này. Trong Giăng đoạn 2 câu 7, Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những ké này, thì họ đã đổ đầy tới miệng. Người ta nói khoảng từ 80 hay là đến 100 lít nước với những cái ché đá này. Cho nên Chúa Ngài không muốn chúng ta lưng chừng, mà Ngài muốn chúng ta được đổ đầy. Ngày hôm nay có những chiếc bình đáng giận ngày xưa, bây giờ Chúa đã đem Chúa Ngài rửa sạch bởi huyết của Ngài, Ngài đem chúng ta để Ngài muốn sử dụng và Ngài muốn đổ đầy trên chúng ta. Nhưng mà nhiều chiếc bình không muốn được đổ đầy. Họ vẫn còn tiếp tục để cho ma quỷ đổ đầy những nan đề, những thế gian trong đời sống của họ hơn là đổ đầy lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài nói với những người Pharisee, những thầy thông giáo, những người Giuđa rằng lòng của họ không có chỗ cho lời của Đức Chúa Trời. Trước đây tôi có gặp một người chị em và khi mà Chúa bày tỏ cho tôi đó là trong lòng của người này không có lời Chúa, tôi rất là ngạc nhiên. Vì cớ người này thường hay đi nhóm lại. Và tôi hỏi người đó, tôi nói là Chúa bày tỏ cho tôi như vậy, tôi không biết như thế nào. Thì cô nói rằng là ô, tại cô không biết chữ, tại cô không được đi học hay là như thế này thế kia. Và sau này mấy chục năm tôi gặp lại, cô đã bỏ Chúa. Cái chồng, có người chồng trước thì tin Chúa, chết rồi bây giờ cô lấy một người chồng khác và cô đeo đầy hình tượng trên thân thể của cô. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ ý nghĩ là ô, mình được học nhiều lớp, mình biết được nhiều cho nên như vậy là đủ. Khi lời của Chúa đủ trong đời sống của chúng ta, thì Chúa biết được điều đó. Ma quỷ nó cũng biết được điều đó. Và người khác cũng biết được điều đó. Có lời của Chúa thật sự sống trong chúng ta hay không? Cho nên giờ phút này, nếu ai đó đang chứa những nan đề, đang chứa những tội lỗi, đang chứa những sự giận hờn, đang chứa những cái điều mơ ước không xứng đáng đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì ngay giờ phút này hãy nhân danh Chúa Giêsu mà nói rằng con đồng ý với Chúa, Chúa xúc sạch nó ra khỏi đời sống của chúng con, Ngài sai lửa của Ngài thiêu đốt nó để con không còn liên quan đến nó, mà con không còn đi vẹo hai bên nữa, mà con sẽ đi trong đường lối của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và trong thời kỳ dân sự của Chúa, họ cũng đi như vậy. Họ đi nửa Chúa, nửa thế gian. Cho nên chính Chúa sai tiên tri của Chúa đến và nói là các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Hãy trở lại với Chúa, hãy đi lại con đường của Chúa, hãy được đổ đầy bởi lời của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cho phép lạ xảy ra. Làm sao để được đổ đầy? Tập học lời Chúa, tập thuộc lời Chúa, thay đổi cái tâm trí này bằng lời của Đức Chúa Trời và để lời của Chúa trong lòng của chúng ta, để khi chúng ta nói ra bởi đức tin trên lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây những người này họ làm gì? Họ nghe và làm theo lời của Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 28, như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hãy cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng. Những người hầu bàn này họ kính sợ Chúa, cho nên họ đã làm theo lời của Chúa dạy. Và họ đổ nước đầy tới miệng. Ở trong Thi Thiên 71 câu 8, hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và tôn vinh Chúa. Thay vì nói nan đề, thay vì nói những cái điều tức giận, kêu riêu, mắng nhiếc, chúng ta bắt đầu tập cảm ơn Chúa. Ví dụ nghe một chuyện gì, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, rồi yên lặng. Khi chúng ta tập nó có một cái thói quen như vậy, thì bắt đầu cái tâm linh của chúng ta nó hưởng ứng với những cái gì mà miệng của chúng ta nói, vì Chúa sẽ dựa trên lời nói của chúng ta để Ngài ban phước cho chúng ta. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 10 câu 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho kiên được sự sống và được sự sống dư dật. Chúa luôn luôn muốn Ngài đầy dẫy trong lòng của chúng ta. Chúa luôn luôn muốn sự hiện diện của Ngài, lời của Đức Chúa Trời đầy tới miệng của chúng ta. Vì nó đầy, nó sẽ nói ra. Trong lòng đầy dẫy, miệng nói ra. Cho nên quý vị sẽ tự để nhận biết được rằng trong lòng của mình như thế nào khi những lời nói quý vị tràn ra mỗi ngày. Tự chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và nếu chúng ta là những người chỉ toàn là nói về những chuyện thế gian, những nan đề, hãy ăn năn với Chúa trong giờ phút này, vì chính ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cho chúng ta được phước. Trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 10, vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Giô-ên đoạn 2 câu 24, những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng sẽ tràn rượu mới và dầu. Chúa Ngài muốn cho chúng ta đầy dầu của Chúa, đầy rượu mới của Chúa trong đời sống của chúng ta, với điều kiện chúng ta phải dọn những cái cũ này ra khỏi nhà của chúng ta thì cái mới nó sẽ đến. Nhiều người nói, ô, cô không hiểu được cuộc đời của tôi, những nan đề tôi phải đối diện. Tôi không thể nào tôi hiểu được đâu. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài hiểu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiểu, và Ngài đến để Ngài muốn giúp đỡ chúng ta thoát ra khỏi cái đó, chứ không phải Ngài đến để Ngài sống chung với nan đề của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 2 câu 8, Ngài bèn phán rằng, bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc, họ bèn đem cho. Lần thứ nhất, vâng lời Chúa để nước đổ đầy. Lần thứ hai, vâng lời Chúa để đem nước đó đi. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài phán thì lời của Ngài bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta, đây là những bước để chúng ta học. Chúng ta hãy tập học lời của Chúa, và khi chúng ta học lời Chúa rồi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài tác động vào đó, và lời đó trở nên sự sống, lời đó trở nên quyền năng giúp đỡ chúng ta và những người chung quanh chúng ta. Và chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng trái đất này, thì trái đất này là mờ tối và hoảng loạn. Nhưng mà thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Và Chúa đã, Đức Thánh Linh Ngài đã vận hành, và sau đó Đức Chúa Trời đã phán, và trái đất này đã được tạo dựng nên bởi lời phán của Ngài. Bây giờ một lần nữa, Đức Chúa Giêsu Ngài phán, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã biến nước lạnh đó, nước lã đó, thành nên rượu. Và Chúa ra lệnh cho họ hãy đem đi. Chúng ta thấy cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Và những người hầu bàn này, họ vâng lời. Bao nhiêu người hầu việc Chúa, vâng lời Chúa sẽ thấy phép lạ xảy ra. Mà quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài đã không những Ngài biến nước thành rượu, mà thành là rượu ngon. Chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa, Ngài cũng đã từng ở trên Môi-se. Ông có thể biến nước thành ra máu. Eli biến nước đắng, Elise biến nước đắng thành ngọt. Và cái dòng nước của Chúa trong Ezechiel á, chảy đến đâu thì nước đó trở nên tươi mới, nước đó được chữa lành. Ở trong Esai 55 câu 10 cho đến câu số 12, chúng ta thấy khi mà Chúa Ngài ra cái mệnh lệnh của Ngài, cái lời của Ngài, vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần cho đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhân, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn và thuận lợi công việc ta sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi đồi sẽ trỗi tiếng ca hát và mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Lời này Chúa hứa cho tất cả chúng ta trong giờ phút này. Bất cứ người nào nghe lời của Chúa, tin vào lời của Chúa, thì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Một điều đáng tiếc là nhiều khi chúng ta nghe lời Chúa, hay là chúng ta nghe một cái lời làm chứng nào đó, chúng ta không có nhận về mình, mà chúng ta nghĩ, ô, Chúa làm cái đó cho người khác, còn mình thì chẳng biết khi nào, mình thì Chúa không có làm. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy khi mà Chúa phán và những người hầu bàn này tin, họ múc nước đó, thì chúng ta thấy cái kết quả nó rất là lớn lao. Chúa Ngài luôn luôn thưởng cho những người vâng lời. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 25, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy. Chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Và trong văn đoạn 2 câu 9, chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu. Người đó mang đi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài đã tác động trên cái nước đó, Ngài đã biến thành rượu. Bây giờ cái rượu đó đem đến cho kẻ coi tiệc. Chắc chắn rằng ông khi mà ông nếm, ông không nghĩ rằng cái nước nó đến từ mấy cái chén đá ở phía trước. Ngày hôm nay có rất là nhiều người được Chúa biến đổi. Khi nhìn lại quá khứ của chúng ta, trước đây chúng ta ở đâu? Chúng ta chỉ đáng quăng ở ngoài hè, chúng ta chỉ đáng ở ngoài sân kia thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã sử dụng và Ngài bắt đầu ban cho cái hương vị, ban cái sự sức dầu của Đức Thánh Linh và sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta. Và kẻ coi tiệc này, ông không biết nó đến từ đâu, nhưng mà những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta là những người phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta là những người múc nước trong nguồn của sự cứu, chúng ta liên kết với Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biết được cái nguồn gốc của phép lạ. Và Đức Chúa Trời Ngài tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, nhưng mà cho Israel biết cái công việc của Ngài. Chúa tỏ cho chúng ta. Văn đoạn 2 câu 9 phần B và câu 10. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Chúng ta thấy rượu của con người và cái cách đãi của con người là rượu ngon trước, rồi sau đó đến rượu vừa vừa. Nhưng mà cái cách của thiên đàng là rượu ngon vẫn còn cho đến cuối cùng. Vì Chúa của chúng ta là đấng hôm qua, ngày nay, đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúa Ngài muốn ban phước cho con người ngày hôm nay và ngày mai thì hơn ngày hôm nay, thì mỗi ngày chúng ta lên chốn cao hơn. Chúng ta gần với Chúa hơn, chúng ta kinh nghiệm được đức tin dẫn đến đức tin, sự vinh hiển dẫn đến sự vinh hiển cao hơn, mỗi ngày kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Cho nên Chúa giữ cái điều đó cho chúng ta. Ngài luôn luôn giữ để cuộc đời của chúng ta ích lợi và có hương vị ngọt ngào, tươi mới, nồng ấm trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta là những con người vâng lời Chúa, không những chúng ta được phước mà chúng ta sẽ đem cái rượu ngon đó đến cho những người chung quanh chúng ta, để đem cái hương vị trở lại cho những gia đình đổ vỡ, những gia đình thiếu thốn. Có khi họ đầy dẫy vật chất, nhưng họ thiếu tình thương, họ thiếu những cái gì mà chúng ta có. Và chúng ta là những người mang đến điều đó cho họ ở trong lời của Đức Chúa Trời, ở trong sự vận hành của Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi xác thịt. Cho nên xin Chúa ngày cho không những ngày giúp đỡ chúng ta kinh nghiệm được rượu mới của Chúa, mà Ngài muốn cho chúng ta hưởng cái đó một cách rất là lâu dài. Và trong cái thời kỳ của các công vụ các sứ đồ, khi Thánh Linh của Chúa Ngài tràn ra, Ngài đổ ra trên 120 môn đồ, người ta tưởng các môn đồ của Chúa bị say. Nhưng mà không, ông Phi-rơ đứng lên và nói là họ say sao được, vì đây là ban ngày. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa Ngài đổ ra, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho người ta nóng cháy, làm cho người ta dạng dĩ, làm cho người ta được sống động, làm cho người ta được vui thích trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, làm cho cuộc đời của họ trở nên ý nghĩa. Và ngày hôm nay nếu người nào mong muốn, Chúa ơi con muốn được cái đó, con muốn Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài vận hành trong con muốn Ngài làm cho cuộc đời của chúng con có ý nghĩa kể từ giờ phút này, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài sẽ đến để Ngài ban phước cho chúng ta và Ngài giúp cho chúng ta y như lời Ngài đã phán. Cho nên kể từ giờ phút này, gia đình nào thiếu vắng bóng Chúa, thiếu vắng sự hiện diện của Ngài, hãy mời Chúa trở lại với gia đình của chúng ta. Hãy có thời giờ để học Kinh Thánh với nhau, cầu nguyện với nhau. Nhiều khi chúng ta bắt đầu làm từ chính mình, và sau đó Chúa sẽ kéo những người trong gia đình chúng ta đến để cùng hiệp một với chúng ta. Và đây là một cái điều để chúng ta thấy có nhiều gia đình nó ô, tôi nghe lời cô, cho nên tôi cũng có cái buổi cầu nguyện, tôi cũng có học Kinh Thánh, nhưng mà chồng của tôi ổng không chịu, vợ của tôi không chịu. Nhiều khi chúng ta phải coi lại, chúng ta là những con người cầu nguyện sốt sắng, cho nên chúng ta cầu nguyện 30 phút, 1 tiếng đồng hồ, những người họ mới hay là những người trong gia đình chúng ta họ chịu không nổi, cho nên cuối cùng họ bỏ cuộc, không phải vì họ không muốn, nhưng mà họ không có theo chúng ta nổi. Cho nên chúng ta cũng phải nhờ Chúa để đi từng bước với họ, giúp đỡ, đổ đầy lời Chúa cho họ và bắt đầu để Chúa Thánh Linh Ngài vận hành. Đừng cố gắng thay đổi những con người đó, vì đây là công việc của Đức Thánh Linh làm trong mỗi cuộc đời. Và Chúa Ngài muốn phục hồi hôn nhân của chúng ta giống như Ngài đã làm trong buổi đầu tiên, đó là trong Sáng Thế Ký. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 27 cho đến câu 29, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Chúa lặp lại hai lần. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Quý vị thấy không? Chúa Ngài muốn được phước, Chúa Ngài muốn cho chúng ta quản trị, Chúa Ngài chuẩn bị hết tất cả mọi sự cho chúng ta. Và ở trong Văn đoạn 2 câu 11, ấy là tại Cana trong xứ Galilee mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển của mình như vậy cho môn đồ tin. Vì cớ Chúa là đấng hay làm phép lạ, cho nên Ngài luôn luôn muốn làm phép lạ trong gia đình của chúng ta. Và chúng ta thấy khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài làm phép lạ, đó là thứ nhất. Mà phép lạ thứ hai Ngài làm ở tại Cana, đó là Ngài khiến cho con trai của quan thị vệ sống lại. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn muốn ban phước cho gia đình, phục hồi gia đình, giải cứu gia đình, chữa lành cho gia đình. Xin Chúa Ngài ở cùng chúng ta và Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, và chúng ta biết cách làm thế nào để giúp cho gia đình chúng ta được phước. Vì nhiều khi ở ngoài thì rất là được phước qua chức vụ của chúng ta, nhưng mà trong gia đình thì không được hưởng những điều này, thì đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Nên chúng ta phải bắt đầu lại để xin Chúa cho chúng ta là gia đình phải trước, rồi mới đến những người xung quanh. Để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con, chúng con đến với Ngài và chúng con muốn phép lạ xảy ra cho mỗi một người chúng con trong giờ phút này. Con xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con vì cớ chúng con không để Chúa làm chủ trong gia đình của mình. Chúng con bôn ba, chúng con xôn xao, chúng con bận rộn, chúng con đánh mất giờ thông công với Chúa. Gia đình của chúng con nhiều khi có được Chúa hành động, có được Chúa giúp đỡ, nhưng mà chúng con không duy trì được trong sự hiện diện của Ngài. Và nhiều khi chúng con lại lo cho người khác, lo những chuyện của người ta hơn là lo cho chính mình và lo cho con cái của mình. Con xin Chúa tha tội và giúp đỡ chúng con trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa vì Ngài làm phép lạ cho gia đình mới này. Đem một sự vui mừng rất là lớn cho đám cưới này. Thì kể từ giờ phút này con cũng nhận được sự vui mừng của Ngài. Xin dầu mới, rượu mới của Ngài tuôn đổ trong lòng của chúng con. Tuôn đổ vào trong gia đình chúng con. Để những cái gì thiếu kém, Chúa sẽ làm cho chúng con được dư dật. Nếu cái gì sai trật, Ngài sẽ sửa ngay lại những chỗ cong khom. Nếu cái gì rủa sả, thì bởi chính trên thập tự giá của Ngài làm cho chúng con được chuộc và được hưởng sự phước hạnh của Ngài. Vì ý muốn của Ngài là Ngài muốn ban phước cho con loài người, mà nhất là con cái của Đức Chúa Trời. Con xin Chúa Ngài tha thứ trong những ngày qua. Khi chúng con cầu nguyện hay cầu thay, nhiều khi chúng con chỉ làm theo thói quen hay là chúng con làm theo tấm lòng mà chúng con chưa làm bằng đức tin. Một đức tin xác quyết trong lời của Đức Chúa Trời và biết được đấng mà chúng con trình dâng nan đề hay nhu cầu là đấng giải quyết và làm phép lạ cho đời sống của chúng con. Xin Chúa thay đổi tâm lòng của chúng con và giải cứu chúng con ra khỏi tình trạng vô tính. Và xin Chúa cho chúng con với sự sức dầu của Mary trên cuộc đời của chúng con để chúng con dẫn người ta đến vâng phục Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa sức dầu cho chúng con giống như những người hầu bàn để chúng con đổ đầy lời của Chúa cho người khác chứ không phải đổ trên đầu họ những nan đề, những ý riêng, những chuyện tầm phào của chúng con. Và con cảm ơn Chúa vì như những chiếc ché đá như Ngài vui lòng Ngài sử dụng, xin Chúa cho chúng con cũng biết đổ đầy lời của Ngài vào trong chúng con. Cho chúng con biết vâng theo những người có trách nhiệm để đem lời của Chúa đặt ở trong cuộc đời của chúng con. Và xin Chúa giúp cho chúng con có trách nhiệm với những hạt giống mà Chúa giao cho chúng con. Đó là lời của Đức Chúa Trời, để ma quỷ nó không đến cướp đi những hạt giống phước hạnh mà Ngài dành cho chúng con khi chúng con nghe lời của Chúa. Bây giờ phút này, bởi đức tin trong danh Đức Chúa Giêsu, con tin đây là ý muốn của Chúa dành cho đời sống của con. Con chấp nhận quyền năng của Ngài vào trong con bởi lời của Ngài. Vì lời của Chúa rao ra không trở về luống nhưng, mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó, để có giống cho con để gieo, có bánh cho con để ăn, và con cũng cho người khác nếu họ cần bánh, con cho người khác nếu họ cần hạt giống của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con đừng nghe rồi quên đi, nhưng mà nghe và làm theo lời của Chúa để chúng con được phước kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu, những cái linh nói dối làm cho chúng con không tin lời của Chúa ngay giờ phút này bị bứt phá, bị bẻ gãy. Những lời nói tiêu cực, những sự vô tín của chúng con hay là chúng con rêu rao sự vô tín cho người khác, xin Chúa tha thứ cho chúng con, thay đổi chúng con trong giờ phút này. Và con tin quyền năng bứt phá của Thánh Linh Chúa sẽ làm cho lời của Ngài trở nên sống động. Tất cả những gì chúng con học lâu nay, xin Chúa chuyển nó xuống tấm lòng của chúng con, ấn chứng khắc ghi vào trong lòng của chúng con, để kể từ giờ phút này Miệng con sẽ nói ra lời của Đức Chúa Trời. Miệng con sẽ nói ra bởi đức tin. Và thấy công việc của Ngài bắt đầu hành động. Chúng con cảm ơn Chúa. Linh vô tính phải lui ra khỏi ta. Linh nhắc tội, định tội, đoán xét mình, đoán xét người khác. Lui ra khỏi ta trong giờ phút này, trong danh của Đức Giêsu. Và con chấp nhận, con bắt thân thể con phục Chúa trong giờ phút này. Vâng theo lời Chúa trong giờ phút này. Và xin Chúa đặt sự kính sợ lời Chúa trong lòng của chúng con, yêu mến sự hiện diện của Ngài. Và con kính mời Ngài làm Chúa, làm chủ trong lòng của con, trong gia đình của con, trong hôn nhân của con cái của chúng con, sức khỏe của chúng con, tiền bạc của chúng con, nhu cầu của chúng con, mọi lãnh vực trong cuộc đời của chúng con. Xin Ngài tể trị trong giờ phút này. Con tin và con nói. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.